Yến từ ở đây mà bày cho vua là về cái vấn đề rằng là đó, can gián đó là cũng là bày, nó là bày vấn đề mà cái thứ nhất là bày là vua là chỉ có muốn rằng là trường sinh bất lão để mà hưởng thụ thôi. Thì Yến Tử dưới con mắt của Yến Tử nhìn thì tất cả những đó là bất nhân, có nghĩa rằng là tham đó. Một cái con người nó tham mà nó tham cái độ rằng là biết rằng là cái điều đó là không có thể nào làm được nó mà cũng ước ao cho kỳ kỳ được. Thành ra là Yến Tử mới kết là bất nhân, tức là biết rằng phải chết mà biết rằng là như vậy, mà biết rằng là nhờ cái những cái vấn đề mà bao nhiêu ông vua khác cứ chết đi rồi mình mới được cái vương vị, biết như thế mà giờ đây thì không có nghĩ cho tương lai đó. Những cái người khác mà cứ chỉ cố chấp mà biết cái điều đó là như thế mà cứ cố gắng là phải ước ao, mà mấy anh khác cũng hùa theo. Người ta sẵn đó là cái thứ nhì, đó là Yến anh cũng thứ nhất chỉ cho vua biết thế nào là nhân, cái thứ hai chỉ cho vua rằng là đó, những cái người mà quan mà vua có thể hòa được đó, tức là tương hòa với nhau, hòa hợp lại với nhau chứ không phải đồng loại. Tại vì Nho gia có cái câu là quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng như bất hòa. Thành ra đây nói rằng là tương đồng tức là ám chỉ anh đó đó, và anh đồng mà anh có hòa tức là anh đó là tiểu nhân, còn quân tử nó thì hòa như bất đồng. Quân tử có thể hòa hợp với mọi người nhưng mà không có đồng loại, còn tiểu nhân nó đồng loại với nhau, cùng mưu tính đồng loại với nhau nhưng mà không có hòa với nhau, không có hòa hợp với nhau, là mỗi tay nó mỗi một cái ý, nó muốn triệt hạ nhau mà nó đồng mưu với nhau đó. Thành ra khi hỏi là tương hòa nó hàm tất cả những cái ý nghĩa như vậy, tức là hòa hợp với nhau một cách chặt chẽ. Thì Yến Tử vọng này đồng lõa không à, tức là hễ mà vua ngọt thì ngọt mà vua mà chua thì chua, tức là đồng với vua, đồng lõa với vua không là mà không có hòa. Còn nó mà hòa nó tức là giống như rằng là một tính chất là hòa hợp, là khi thấy vua nó ví dụ như là như Yến Tử nó nói là thấy vua vua mà sai á, thì mình phải chỉ vua, mình phải hiện cái phải chứ không phải là vua sai mình cũng sai theo, cũng khóc mùi mùi theo. Rồi cái vấn đề rằng là đến cái vấn đề rằng là sao chổ điểm mà gì đó thì chỉ lo cúng tế, và đối với Yến Anh đó là vấn đề nó không có cúng tế mà triệt nổi sao chổi, và sao chổi đó là chỉ là kết quả cái điểm báo trước, một cái kết quả của một cái nhân đã gieo. Thành ra đối với Yến Anh á thì có cúng tế đi chăng nữa cũng muộn màng rồi, mà rồi sao phất nó cũng khởi nữa chứ đừng nói là tuệ tinh, tức là tuệ tinh là sao chổi. Thành ra Yến Anh mới nói là phải chỉnh đốn lại, khi thấy cái điểm như thế đó thì biết rằng là tất cả những cái nhân nó sai, cho nên cái điểm nó báo hiệu một cái quả tàn khốc nó xảy ra. Thành ra vấn đề nó là phải sửa nhân thôi, cũng phải sửa quả. Thành ra chế rồi như là cúng tế cũng vô ích thôi, cũng như là sự đến rồi cầu an nó cũng vô ích thôi, mà phải cái vấn đề rằng là chỉnh ở từ nơi cái nhân. Thì đó là những cái mà tư tưởng của Yến Anh nó lộ ra qua những cái vấn đề nói trên. Đấy. Thì mình thấy rằng là nếu mà suy nghĩ theo Phật giáo á, thì Yến Anh suy nghĩ rất là trúng. Thành ra Yến Anh không có dựa vào trong những cái vấn đề mà tế tự cầu cầu khẩn gì hết, mà Yến Anh chỉ dựa vào cái vấn đề ở nơi mình thôi, ở nơi cái nhân nghĩa đạo đức của mình thôi, thì tự nhiên đó tuệ tinh có hiện được. Với lại cái vấn đề rằng là kết hợp với một người nào đó đừng có đồng mà hòa, rồi cũng phải hiểu tất cả những cái định luật mà như vậy vô thường, và phải hiểu như vậy mà biết là vô thường cho nên không có tham độc, thản nhiên cho đến ngôi vương vị cũng tham, tại vì biết trước sau cũng cũng mình cũng giã từ nó à, trước sau đó. Thành ra biết một cái mà trước sau nó cũng lìa mình, mà mình không cưỡng nổi cái sự lìa đó rồi mình phải trăm mưu ngàn kế để mà bám víu nó làm gì, mà nó đâu có phải rằng là nó đâu phải là mục tiêu đâu, mà mục tiêu mà đối với lại Yến Anh mà qua những câu chuyện trước đó là mục tiêu mà làm ông vua nó là để làm cho dân được sung sướng, được hạnh phúc, cũng như Yến Anh làm quan đó, không phải cho bản thân mình, vì ông vua làm vua cũng phải cho bản thân mình, mà ông vua Yến Anh làm quan nó là lấy cái lợi của tập thể của dân chúng nó làm bổng lộc của mình, thì ông quan của ông vua cũng phải hiểu vấn đề rằng là lấy cái sự thịnh trị của dân đó làm cái sự mà là củng cố địa vị của mình ngai vàng. Đó là tư tưởng của Yến Anh. Cái tư tưởng của Yến Anh nó đầy vẻ mà gọi rằng là phải nói thẳng rằng là sáng suốt kia, mà nó cũng trùng hợp với tinh thần của nhân quả lắm. Thành ra biết là vô thường, là biết là sẽ chết, thành ra mới sợ mới khóc. Dù là chưa chết nhưng mà biết là sẽ đến cái giây phút đó, cho nên Cảnh Công sợ trước mà khóc. Thì Yên Anh mới cười cái khóc của Cảnh Công. Và đối với Yên Anh đó, thì cái mà Cảnh Công lo sợ đó thì Yên Anh thấy tức cười, tức là Yên Anh thấy bình thản. Thành ra chính Yên Anh đó là người tuyên bố câu nói sau đây, là Yên Anh mà đừng bao giờ sợ chết, bởi cái lý lẽ rằng là chết cần thiết cho cuộc sống. Nhờ cái sự chết mà kẻ ác nó mới ngưng làm ác, nhờ cái sự chết mà người thiện mới được an nghỉ. Anh sẽ đừng sợ chết. Yến Anh nói như vậy. Thành ra Yến Anh rất là bình thản với vô thường. Tại vì đối với Yến Anh, nếu Yến Anh mà là một người có nghĩa, có trí, có tín thiệt như thế thì sợ thì chết. Tại vì chết đừng nghỉ. Còn thằng ác á, do cái chết xảy đến thằng ác mới hết làm ác, mà do cái chết xảy đến là người thiện mới được nghỉ ngơi. Mình cái chết thành ra cuộc đời cần có cái chết. Thành chính với cái tư tưởng đó mà Yến Anh mới phải bật cười khi mà thấy vua tôi của Cảnh Công súng nhau lại khóc lo, lo vô thường. Thành ra Yến Anh mới bật cười. Anh nói là những cái tư tưởng của Yến Anh nó rải rác à? về tất cả những cái nhìn, cái suy nghĩ đó, về ngay chính bản thân mình hay là chính về cái đời sống vận hành. Yến Anh không phải là học trò của Khổng Tử, mà là đồng thời ngang hàng. Yến Anh là một hiền triết, một chính trị gia, và thành công hơn Khổng Tử trên mặt chính trị. Có nghĩa là Yến Anh làm tướng quốc cho đến khi tử trận. Còn Khổng Tử thì không được như vậy. Khổng Tử làm quan được có vài năm thôi đó, phải mất chức. Nhưng mà Yến Anh thì bền bỉ lắm. Và Yến Anh thì là lấy lừng ở trên những cái vấn đề đó, nhưng mà bởi bận làm quan. Còn Khổng Tử cũng làm quan cho nên đi dạy học, đi giao giảng khắp nơi, thì ra Khổng Tử trở thành thánh hiền. Và Yến Anh không phải là thánh hiền. Nhưng mà xét về tư tưởng thì Yến Anh, tư tưởng của Yến Anh là tư tưởng của thánh hiền hay cao thượng hơn. Anh nói là cái vấn đề là nhà ở, thì vua làm dinh thự ở một cái khu sang trọng, Yến Anh từ chối không đến. Vợ già xấu quá, vua chê. Vua bảo một người như Khanh làm tướng quốc một cả một nước tề hùng mạnh như vậy mà có cả bà vợ giống như khỉ già xấu quá. Thành ra bây giờ đây á, Khanh nhìn hết ở trong cung đình, Khanh chấm bất cứ một nữ nhân nào á, chấm cũng gả hết. Quả nhân đây cũng gả hết. Yến Anh đứng dậy cảm tạ vua đó, nói là thần trộm nghĩ người nữ lấy chồng hồi còn trẻ là để nhờ lúc già, lấy chồng khi còn đẹp là để nhờ lúc xấu. Thần đây đó, lấy tiện nội từ cái khi mà còn trẻ còn đẹp cho đến ngày hôm nay, tiện nội trở nên già và xấu, thì thần nào dám bội bản cái niềm hứa khả của mình lúc ban đầu đối với lại người vợ. Cho nên cho dù bây giờ tiền nội có già có xấu đi chăng nữa cũng bỏ được. Thành ra cảm ơn đại vương mà không dám tiếp thọ. Mà vua đang ngà ngà cho nên ngẫu hứng mới đề nghị như vậy. Mà vua phát tỉnh rượu, Cảnh Công phát tỉnh rượu, mà Cảnh Công phải ngửa mặt lên trời hối lỗi mà than đó. Khanh á, tới một người phụ nữ già xấu mà không vì một người thiếu nữ xinh đẹp mà thay lòng đổi dạ, huống rằng là những chuyện khác. Cho nên quả nhân đây thật là may mắn. Yến Anh á, Yến Anh trả lời với lại nói năng này kia là chính nghĩa ghê lắm. Mà muốn đọc hết Yến Anh á, thì có bán Yến Tử Xuân Thu, Yến Anh toàn tập. gọi là yến, yến tử xuân thu có bán ở ngoài thỉnh thoảng. Đó là toàn bộ về Yến Anh, tư tưởng cũng như là sự nghiệp của cái của Yến Anh. Mà Yến Anh đối thoại nó là tuyệt vời ghê lắm, đối thoại nói câu nào câu đó là chắc mình kiểu nói như Thôi Chữ. Khi mà Thôi Chữ giết Tề Trang Công đó, Thôi Chữ là tể tướng, bây giờ Yến Anh quan đại phu thôi. Nó đó Tề Cảnh Công chưa có làm vua, mà Thôi Chữ á, giết vua để xác nằm ở trong nhà mình. Tại vua dám nắm tay vợ của Thôi Chữ, vợ Thôi Chữ mách lại với Thôi Chữ, Thôi Chữ bảo hôn quân đó, làm dám đến nhà ta mà làm điều dâm đãng. Thôi Chữ mà là quyền hành ghê lắm, ra giết vua luôn và để xác á. Yên Anh vào tới xin để xác vua, Thôi Chữ nó cho nó vào ấy, cho nó vào á, thì nó là trung thần, nó sẽ từ từ nó chết thì mình đỡ mất công mang tiếng rằng là giết nó để cho nó tự chết. Tại phải trừ hậu hoạn. Yến Anh là một nhân vật mà Thôi Chữ cũng nể vì ghê lắm. Yến Anh vào phủ phục xong chiếc xác vua, cóc rống, khóc xong rồi quẹt nước mắt đứng dậy đi về, không có tự tử. Thôi Chữ đứng ngoài chờ kinh ngạc lắm, bảo ông là trung thần mà vua chết ông chết theo. Yến Anh bảo đúng chứ, trung thần thì vua chết thì phải chết theo. Thế nhưng nếu vua vì xã tắc mà chết đó, thì mười mạng Yến Anh đây cũng chết theo. Nhưng mà nay nếu vua vì đờn bà mà chết thì Yến Anh không có lý do gì để chết theo được. Tại vì tôi sở dĩ mà trung thành với lại quốc quân đó, là vì lý do gì? Là vì quốc quân là tượng trưng đứng đầu cho xã tắc, cho nên tôi lo cho quốc quân, lo cho xã tắc. Cho nên nếu quốc quân mà vì xã tắc mà chết đó, thì mười mạng này cũng chết theo, không chết giống như Thôi Chữ dự đoán. Thế rồi Thôi Chữ ép theo phe Yến Anh bảo, chứ ông nghĩ rằng là tôi là người thế nào mà ông ép tôi theo phe ông? Ông nghĩ tôi có dũng được? Nếu tôi có dũng mà ông dọa tôi không theo ông giết mà tôi phải theo ông, thì tôi dũng chỗ nào? Nếu tôi có trí, tôi có trí mà ông âm mưu giết vua tôi không hề hay biết mà tôi có trí chỗ nào? Nếu tôi có nghĩa hả, mà là ông làm chuyện bạo nghịch mà tôi theo ông mà tôi nghĩa ở chỗ nào? Nếu như vậy tôi theo ông thì tôi hoàn toàn là người vô trí, vô dũng, vô nghĩa. Mà một người vô trí vô dũng vô nghĩa theo ông được lợi cái gì? Mà ví bằng nếu tôi có thì khẳng định không cách gì ông dụ tôi được hết. Thôi Chữ mà tôi tha đi đuổi về. Yến Anh là Yến Anh lập luận hay là ăn nói hay là cái gì nó làm perfect ghê lắm. Mà người vô ý can đảm mà không ngán sống chết sinh tử coi thường, đừng có sợ chết. Chết là một điều cần thiết ở thế gian, cần có cái lắm. Tại sao? Tại chết đó chấm dứt hành động hung ác của kẻ dữ. Chết là đưa đến sự yên nghỉ cho một người tốt. Thành ra chết cần cho cả hai, nên đừng sợ. Thành ra chính với cái thái độ ông sợ đó, Yến Anh mới không có bị ảnh hưởng tác động bởi cái thái độ sợ vô thường của Cảnh Công cũng như là hai anh bảy tôi mà đó, Lương với lại Ngai đó, mà khóc lóc theo vua. Mà Yến Anh thì phá ra cười làm vua quê. Rồi Yến Anh mới giải thích như vậy. Mà thử nghĩ xem mà nếu mà mấy ông vua trước cũng ngồi làm vua hoài thì đại vương hiện tại đúng là ngồi chùm hổm ở ngoài đồng đó mà nhổ cỏ. Ở đó nó bần khổ vậy, ở đó có thì giờ đâu mà nghĩ tới chuyện sợ chết. Yến Anh nói chí lý lắm chứ, mà chứng tỏ rằng là Yến Anh không sợ chết. Chứng tỏ là Yến Anh rất là tự tại mà cuộc sống bình hàn, tề tướng mà nhất định không có chịu ở dinh thự cửa to nhà lớn gì hết, mà nhất định không có chịu mà cải vợ, dù là bà vợ già xấu bị Tề Cảnh Công chê. Yến Anh cho nên khi Yến Anh chết, Cảnh Công mới thê lương như vậy, mới khóc thảm như vậy. Tại Cảnh Công cũng tự biết rằng là không có tìm ra nhân vật nào thay thế Yến Anh được. Cho nên ngay khi mà Cảnh Công được lập lên vua, tức là Thôi Chữ bị giặc, bị giết đó, bị quần thần hợp với nhau lại làm phản lại giết Thôi Chữ đi, rồi lập Cảnh Công lên làm vua, thì trong cái vấn đề mà nghĩa là loại Thôi Chữ ra nó, thì là Yến Anh là người có công, mà Yến Anh là xưa nay lại là một người mà gọi rằng là quần thần rất là nể vì, sau Thu Chữ. Tại vì Thu Chữ làm từ thừa tướng cho nên ai cũng sợ. Còn Yến Anh làm quan đại phu nhưng mà người dám đương đầu với Thu Chữ, thành ra mọi người đều kính nể. Cho nên đến khi mà Cảnh Công lên làm vua thì Cảnh Công mới phong cho Yến Anh làm tướng quốc. Thì Yến Anh mới thành công với nó. Thành công đến mà đi nước Sở mà đả bại toàn bộ những là kẻ sĩ của nước Sở, đối thoại cho bức xô hết toàn bộ từ trên xuống dưới quần thần của nước Sở. Tới vua Sở phải chột dạ, tới mấy anh kẻ sĩ quần thần đại phu của nước Sở phải nể vì Yến Anh. Nghĩa là không có làm một cái gì mà làm Yến Anh xoay chuyển cho nó. Vua Sở rất bất lịch sự khi mà Yến Anh vào tham kiến đó, vua sở nhìn xuống bảo chứ ông là tướng quốc, là đại phu ở nước Tề đó hả? Yến Anh nói dạ vâng. Mà vua nước Tề hết người đâu sao mà cho anh lùn xỉn nhỏ xíu vậy đi làm quan vậy hả? Hạ nhục Yến Anh đấy, anh nhỏ con lắm. Yến Anh mới bảo vậy chứ thần muốn nghe cái quả cân nó có chút xíu này mà nó di dịch được cả ngàn, cả trăm cân, ngàn cân, và nó có chút xíu nào mà nó di dịch được cái con tàu, cái lái tàu nó cũng có một chút nhỏ con tàu nhiều, nó điều khiển con tàu mà không có nó con tàu không chạy được, không có cái quả cân không cân gì được hết. Vua Sở nể mặt đó. Mà cho đến rằng là Yến Anh còn nói về với vua Sở, nước thần nó thì kẻ tài nó đứng chật đất, thần là vừa nhỏ con vừa ngu dốt, nhưng mà nước Tề có một cái quan niệm rằng thế mà nước mà có đạo á, thì cho cái người đi hiển minh, mà nước mà vô đạo thì cho mấy ngu cỡ thần đi. Thành ra
nước vô đạo
cho nước Sở te tua, từ mà vô thành mà bỏ chui lối xó là đã bị rồi, là đã bị rồi. Nghĩa là nói cái gì Yến Anh có cái chiêu rằng là không tự ái, hạ mình luôn, chơi luôn đó. Thành ra mà chui lũ chó luôn, còn nói mà là ngu dốt kia như vậy thì Yến Anh cũng tự xác nhận là mình ngu dốt đó. Thành ra mới đi cái xứ như vậy. Còn nếu mà mình giỏi thì đã không có đi cái xứ đó, xứ này rồi. Phải ngu á, thành ra vua Tề mới phái đi cái xứ mà cái xứ vô đạo mà ngu ngốc. Thành ra chỉ cần thằng ngu đi thôi, mà thằng ngu tới mà nói á khẩu hết, từ trên xuống dưới, từ vua cho đến quần thần, mà muốn hạ Yến Anh, tại vì nghe danh Yến Anh lâu rồi, nếu mà muốn hạ nhục mà không cách gì hạ được. Và cuối cùng vua Sở cung kính, vua Sở lề mặt, nó vô ý lắm đâu sợ. Cuối cùng hết vua Sở làm tiệc đãi Yến Anh long trọng, nhưng mà chơi màn cuối, dẫn một thằng tù đi ngang. Thế vua Sở đang ngồi ăn uống với Yến Anh rồi ha, khoan, thằng tù này làm gì mà bắt công đi à? Mấy lính thưa thật ra thằng này mắc tội ăn trộm, nó là người nước Tề. Cái vua Sở quay qua nói với lại Yến Anh, bộ dân Tề nó hay ăn cắp lắm hả? Nghe Yến Anh mà chứ thần nghe đó, quýt ở Giang Bắc á nó ngọt ghê lắm, nhưng mà hễ đem về Giang Nam chua, trồng nó là nó chua. Yeah. Người Tề đó đồ vứt ở ngoài đường mất, thằng này mới qua Sở nó biết học tính gì mà ăn cắp rồi. Vua Sở tôi giải hình tú đi, thành màn chót chiêu chót thôi, không dám bôi lọ nữa, tại vì bôi lọ là chết. Đáp đâu ra đó cái lắm. Yên Anh, tôi nhớ Yên Anh chứ phải Yên Anh. Người ta mới
nói
để người ta gọi là Yên.